Phẩm 13. Phẩm Kusinara, Kusinara Vaga. Một La Mã. Kinh tại Kusinara, Kusinara Sutta. 124. Một thời, Thế Tôn trú ở Kusinara, tại rừng Baliharana. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo! Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Ở đây, này các tỷ kheo, một tỷ kheo sống dựa vào một làng hay một thị trấn, rồi người gia chủ hay con người gia chủ đi đến vị ấy, mời mai lại dùng cơm. Nếu muốn, này các tỷ kheo nhận lời. Sau khi đêm ấy đã mãn, tỷ kheo ấy vào buổi sáng đắp y, cầm y bát và đi đến trú xứ của người gia chủ hay con người gia chủ. Sau khi đến, vị ấy ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, rồi người gia chủ hay con người gia chủ tự tay đứng mời và làm cho thỏa mãn vị tỷ kheo ấy với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Vị ấy suy nghĩ, thật tốt lành thay, người gia chủ hay con người gia chủ này tự tay đứng mời và làm thỏa mãn ta với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Rồi vị ấy suy nghĩ như sau: mong rằng người gia chủ hay con người gia chủ này trong tương lai tự tay đứng mời và làm thỏa mãn ta với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Vị ấy thọ hưởng món ăn khất thực ấy, tham dính, say đắm, đam trước, không thấy sự nguy hại, không thấy được sự xuất ly. Ở đây, vị ấy khởi lên sự suy tầm về dục, khởi lên sự suy tầm về sân, khởi lên sự suy tầm về hại. Này các tỷ kheo, ta nói rằng, bố thí cho tỷ kheo như vậy không có quả lớn. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo sống phóng dật. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, một tỷ kheo sống dựa vào một làng hay một thị trấn, rồi một gia chủ hay con người gia chủ đi đến vị ấy, mời mai lại dùng cơm. Nếu muốn, này các tỷ kheo nhận lời. Sau khi đêm ấy đã mãn, tỷ kheo ấy vào buổi sáng đắp y, cầm y bát và đi đến trú xứ người gia chủ hay con người gia chủ. Sau khi đến, vị ấy ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, rồi người gia chủ hay con người gia chủ tự tay đứng mời và làm cho thỏa mãn tỷ kheo ấy với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Vị ấy không có suy nghĩ, thật tốt lành thay, người gia chủ hay con người gia chủ này tự tay đứng mời và làm thỏa mãn ta với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Rồi vị ấy không suy nghĩ như sau: mong rằng người gia chủ hay con người gia chủ này trong tương lai tự tay đứng mời và làm thỏa mãn ta với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Vị ấy thọ hưởng món ăn khất thực ấy, không tham dính, không say đắm, không đam trước, thấy được sự nguy hại, thấy được sự xuất ly. Vị ấy ở đây khởi lên sự suy tầm về viễn ly, khởi lên sự suy tầm về vô sân, khởi lên sự suy tầm về vô hại. Này các tỷ kheo, ta nói rằng bố thí cho tỷ kheo như vậy có quả lớn. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, vì tỷ kheo ấy không sống phóng dật. Hai La Mã, Kinh Tranh Luận, Bandhana Sutta. 125. Tại phương hướng nào? Này các tỷ kheo, các tỷ kheo sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đả thương nhau với binh khí miệng lưỡi. Này các tỷ kheo, thật không thoải mái cho ta khi nghĩ đến phương hướng ấy. Còn nói gì đi đến chỗ ấy? Ở đây, ta đi đến kết luận như sau. Thật vậy, các tỷ kheo ấy đã từ bỏ ba pháp và đã làm quá nhiều ba pháp. Ba pháp họ đã từ bỏ là gì? Viễn ly tầm, vô sân tầm, bất hại tầm. Ba pháp này họ đã từ bỏ. Ba pháp gì họ đã làm quá nhiều? Dục tầm, sân tầm, hại tầm. Ba pháp này họ đã làm quá nhiều. Tại phương hướng nào? Này các tỷ kheo, các tỷ kheo sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau với binh khí miệng lưỡi. Này các tỷ kheo, thật không thoải mái cho ta khi nghĩ đến phương hướng ấy, còn nói gì đi đến chỗ ấy. Ở đây, ta đi đến kết luận như sau. Thật vậy, các tỳ kheo ấy đã từ bỏ ba pháp này và đã làm quá nhiều ba pháp này. Tại phương hướng nào? Này các tỳ kheo, các tỳ kheo sống hòa hợp, hoan hỷ, không đấu tranh nhau, như nước và sữa hòa lẫn, nhìn nhau với cặp mắt ái kính. Này các tỳ kheo, đi đến phương hướng ấy thật thoải mái cho ta, còn nói gì nghĩ đến phương hướng ấy? Ở đây, ta đi đến kết luận như sau. Thật vậy, các tỳ kheo ấy đã từ bỏ ba pháp này và đã làm quá nhiều ba pháp này. Ba pháp họ đã từ bỏ là gì? Dục tầm, sân tầm, hại tầm. Ba pháp này họ đã từ bỏ. Ba pháp gì họ đã làm quá nhiều? Viễn ly tầm, vô sân tầm, bất hại tầm. Tại phương hướng nào? Này các tỳ kheo, các tỳ kheo sống hòa hợp, hoan hỷ, không đấu tranh nhau như nước và sữa hòa lẫn, nhìn nhau với cặp mắt ái kính. Này các tỳ kheo, đi đến phương hướng ấy thật thoải mái cho ta, còn nói gì nghĩ đến phương hướng ấy? Ở đây, ta đi đến kết luận như sau. Thật vậy, các tỳ kheo ấy đã từ bỏ ba pháp này và đã làm quá nhiều ba pháp này. Ba La Mã, Kinh Điện Thờ Gotama, Gotama Kasetiya Sutta 126. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesali, tại Điện Thờ Gotama. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỳ kheo, ta thuyết pháp với thắng trí, không phải với không thắng trí. Này các tỳ kheo, ta thuyết pháp với nhân duyên, không phải với không nhân duyên. Này các tỳ kheo, ta thuyết pháp với thần thông, không phải với không thần thông. Này các tỳ kheo, do vì ta thuyết pháp có thắng trí, không phải với không thắng trí. Do vì ta thuyết pháp có nhân duyên, không phải không có nhân duyên. Do vì ta thuyết pháp có thần thông, không phải không có thần thông. Nên giáo giới cần phải làm, giảng dạy cần phải làm. Thật là vừa đủ. Này các tỳ kheo, để các ông bằng lòng. Thật là vừa đủ để các ông hân hoan. Thật là vừa đủ để các ông hoan hỷ. Chánh đẳng giác là Thế Tôn. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, khéo hành trì là chúng tăng. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ lời Thế Tôn giảng. Trong khi lời thuyết giảng này được nói lên, 1000 thế giới đều rung động. 4 La Mã, Kinh Barandu, Người Kalama, Barandu Kalama Sutta 127. Một thời, Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala và đi đến Kapilavastu. Mahanama dòng họ Thích nghe tin Thế Tôn đã đến Kapilavastu. Rồi Mahanama dòng họ Thích đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Thế Tôn nói với Mahanama dòng họ Thích đang đứng một bên. Hãy đi, này Mahanama, và tìm xem ở Kapilavastu có chỗ nào. Tại chỗ ấy, hôm nay chúng ta sẽ trú lại một đêm. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Mahanama dòng họ Thích vâng đáp Thế Tôn. Đi vào Kapilavastu, đi khắp toàn vùng Kapilavastu và không thấy một chỗ nào Thế Tôn có thể trú một đêm. Rồi Mahanama dòng họ Thích đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ở Kapilavastu không có chỗ nào. Tại đấy, hôm nay Thế Tôn có thể trú một đêm. Nhưng có Barandu, người Kalama này, trước đồng tu phạm hạnh với Thế Tôn. Hôm nay, Thế Tôn hãy ở một đêm tại am thất của vị ấy. Này Mahanama, hãy đi và trải một tấm thảm cho ta ở đó. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Mahanama dòng họ Thích vâng đáp Thế Tôn. Đi đến am thất của Barandu, người Kalama. Sau khi đến, trải tấm thảm, đặt nước để rửa chân, rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tấm thảm đã trải, nước để rửa chân đã sẵn sàng. Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy làm gì? Ngài nghĩ là phải thời. Rồi Thế Tôn đi đến âm thất của Barandu, người Kalama. Sau khi đến, ngồi xuống chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn rửa chân. Rồi Mahanama dòng họ Thích nghĩ như sau. Nay không phải thời để hầu hạ Thế Tôn. Thế Tôn đang mệt mỏi. Ngày mai ta sẽ đến hầu hạ Thế Tôn. Nghĩ vậy xong, bèn đảnh lễ Thế Tôn. Thân phía hữu, hướng về ngài rồi đi ra. Mahanama dòng họ Thích, sau khi đêm ấy đã mãn, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Mahanama dòng họ Thích đang ngồi một bên. Này Mahanama, có ba vị đạo sư có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Ở đây, này Mahanama, có vị đạo sư trình bày sự biến chi của các dục vọng, nhưng không trình bày sự biến chi của các sắc, không trình bày sự biến chi của các cảm thọ. Ở đây, này Mahanama, có vị đạo sư trình bày sự biến chi của các dục vọng, trình bày sự biến chi của các sắc, nhưng không trình bày sự biến chi của các cảm thọ. Nhưng ở đây, này Mahanama, có vị đạo sư trình bày sự biến chi của các dục vọng, trình bày sự biến chi của các sắc, trình bày sự biến chi của các cảm thọ. Này Mahanama, có ba vị đạo sư này có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba vị này, này Mahanama, kết luận là một hay sai khác? Khi nghe như vậy, Barandu, người Kalama, nói với Mahanama dòng họ Thích. Này Mahanama, hãy nói là một. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Mahanama dòng họ Thích. Này Mahanama, hãy nói là khác. Lần thứ hai, Barandu, người Kalama, nói với Mahanama dòng họ Thích. Này Mahanama, hãy nói là một. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Mahanama dòng họ Thích. Này Mahanama, hãy nói là khác. Lần thứ ba, Barandu, người Kalama, nói với Mahanama dòng họ Thích. Này Mahanama, hãy nói là một. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với Mahanama dòng họ Thích. Này Mahanama, hãy nói là khác. Rồi Barandu, người Kalama, suy nghĩ như sau. Trước mặt Mahanama dòng họ Thích có thế lực lớn này, ta bị Sa môn Gotama nói trái ngược cho đến lần thứ ba. Vậy ta hãy rời khỏi Kapilavatthu. Rồi Barandu, người Kalama, đi khỏi Kapilavatthu. Một sự ra đi khỏi Kapilavatthu không bao giờ trở lại nữa. Năm La Mã, Kinh Hathaka, Hathaka Sutta. 128. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn của Anathapindika. Rồi thiên tử Hathaka, sau khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thủ thắng, chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, vị ấy nghĩ, ta sẽ đứng thẳng trước Thế Tôn. Nhưng vị ấy chìm xuống, lún xuống, không có thể đứng thẳng. Ví như thục tô hay dầu đổ trên cát, chìm xuống, lún xuống, không thể được giữ lại. Cũng vậy, thiên tử Hathaka nghĩ rằng, ta sẽ đứng thẳng trước mặt Thế Tôn, nhưng vị ấy chìm xuống, lún xuống, không có thể đứng thẳng. Rồi Thế Tôn nói với Thế tử Hathaka. Này Hathaka, hãy hóa thành một tự thể thô xấu. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Thiên tử Hathaka vâng đáp Thế Tôn, sau khi hóa thành một tự thể thô xấu, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Thế Tôn nói với thiên tử Hathaka đang đứng một bên. Này Hathaka, các pháp được diễn tiến trước kia khi ông còn làm người. Các pháp ấy được diễn tiến hiện nay đối với ông không? Bạch Thế Tôn, các pháp được diễn tiến trước kia khi con còn làm người. Các pháp ấy có được diễn tiến hiện nay với con? Và bạch Thế Tôn, có các pháp không được diễn tiến trước kia khi con còn làm người. Các pháp ấy có được diễn tiến hiện nay đối với con? Ví như, bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn sống, được các tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, các vua chúa, các đại thần của vua, các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo đoanh vây. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con sống được các thiên tử đoanh vây. Từ xa, bạch Thế Tôn, các thiên tử đi đến nghĩ rằng, chúng ta hãy đến nghe pháp từ thiên tử Hattaka. Có ba pháp, bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ. Khi con chết, con vẫn còn ân hận, luyến tiếc. Thế nào là ba? Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ được thấy Thế Tôn. Khi chết, con vẫn còn ân hận, luyến tiếc. Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ được nghe diệu pháp. Khi con chết, con vẫn còn ân hận, luyến tiếc. Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ được phục vụ hầu hạ chúng tăng. Khi con chết, con vẫn còn ân hận, luyến tiếc. Có ba pháp này. Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ. Khi con chết, con vẫn còn ân hận, luyến tiếc. Con thấy không vừa đủ. Khi được gặp Thế Tôn, được phục vụ chúng tăng, được lắng nghe diệu pháp, học tập tăng thượng giới, thích thú nghe diệu pháp, do đối với ba pháp, cảm thấy không vừa đủ, thiên tử Hattaka, được danh vô phiền thiên. Sáu La Mã, Kinh Thối Nát, Katuviya Sutta. 129. Một thời, Thế Tôn trú ở Varanasi, Ba La Nại, Isipatana, chư tiên đoạn xứ tại vườn Nai. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Ba La Nại để khất thực. Thế Tôn trong khi đi khất thực tại Goyoga Pilaka, gần cây sung, chỗ cột đàn bò, thấy một tỷ kheo hưởng thọ hương vị trống không, không có thiền định, hưởng thọ hương vị hướng ngoại của vật dục, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, với tâm tán loạn, với các căn phóng túng. Thấy vậy, Thế Tôn liền nói với vị tỷ kheo ấy. Này tỷ kheo, ông chớ có làm cho tự ngã trở thành thối nát. Này tỷ kheo, ai làm cho tự ngã, thối nát, đầy ứ, thoát ra toàn mùi hôi thối, rồi mong rằng các loài ruồi lằng sẽ không bu đậu, sẽ không có chiếm cứ, sự kiện như vậy không xảy ra. Tỷ kheo ấy được Thế Tôn giáo giới với lời giáo giới như vậy, cảm thấy xúc động mạnh. Rồi Thế Tôn, sau khi đi khất thực ở Ba La Nại xong, sau bữa ăn, trên đường trở về, bảo các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, ở đây, sau khi đắp y vào buổi sáng, ta cầm lấy y bát, đi vào Ba La Nại để khất thực. Này các tỷ kheo, trong khi đi khất thực tại Goyoga Pilaka, ta thấy một tỷ kheo hưởng thọ hương vị trống không, không có thiền định. Hưởng thọ hương vị hướng ngoại của vật dục, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, với tâm tán loạn, với các căn phóng túng. Thấy vậy, ta liền nói với vị tỷ kheo ấy. Này tỷ kheo, ông chớ có làm cho tự ngã trở thành thối nát. Này tỷ kheo, ai làm cho tự ngã thối nát, đầy ứ, thoát ra toàn mùi hôi thối, rồi mong rằng các loài ruồi lằng sẽ không bu đậu, sẽ không có chiếm cứ, sự kiện như vậy không xảy ra. Này các tỷ kheo ấy được ta giáo giới với lời giáo giới này, cảm thấy xúc động mạnh. Khi nghe nói như vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thối nát là gì? Mùi hôi thối là gì? Các loài ruồi lằng là gì? Này các tỷ kheo, tham cầu là thối nát, sân là mùi hôi thối, các duy tầm ác, bất thiện là ruồi lằng. Này các tỷ kheo, ai làm cho các tự ngã thối nát, đầy ứ, thoát ra mùi hôi thối, rồi mong rằng các loài ruồi lằng sẽ không bu động, sẽ không chiếm cứ, sự kiện như vậy không xảy ra. Tai mắt không gìn giữ, các căn không phòng hộ, ruồi lằng sẽ bu động, các tư duy tham ái, tỷ kheo làm thối nát, đầy ứ những mùi hôi, xa thay là niết bàn, chịu phần về bất hạnh. Tại làng hay trong rừng, tự ngã không an tịnh, kẻ ngu và không trí, đi đứng đầy ruồi lằng, ai đầy đủ giới luật, thích tịch tịnh trí tuệ, sống an tịnh hạnh phúc, mọi rười lằng trừ diệt. 7 La Mã. Kinh Anuruddha thứ nhất. Pathama Anuruddha Sutta. 130. Rồi tôn giả Anuruddha đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Anuruddha bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, con thấy phần lớn các nữ nhân sau khi thân hoại mệnh chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Do đầy đủ với bao nhiêu pháp, bạch Thế Tôn, các nữ nhân sau khi thân hoại mệnh chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Do đầy đủ ba pháp, này Anuruddha, các nữ nhân sau khi thân hoại mệnh chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Thế nào là ba? Ở đây, này Anuruddha, các nữ nhân vào buổi sáng sống ở trong nhà, tâm bị ám ảnh bởi cấu uế của sam lẫn. Vào buổi trưa, sống ở trong nhà, tâm bị ám ảnh bởi cấu uế của tật đố. Vào buổi chiều, sống ở trong nhà, tâm bị ám ảnh bởi cấu uế của dục tham. Do đầy đủ với ba pháp này, này Anuruddha, các nữ nhân sau khi thân hoại mệnh chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. 8 La Mã. Kinh Anuruddha thứ 2. Dutiya Anuruddha Sutta. 131. Rồi tôn giả Anuruddha đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Anuruddha nói với tôn giả Sariputta. Thưa tôn giả Sariputta, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, tôi có thể nhìn 1000 thế giới. Phấn chấn là tinh tấn của tôi, không có thụ động. Niệm được an trú, không có thất niệm. Tâm được kinh an, không có cuồng nhiệt. Tâm được định tĩnh, nhất tâm. Tuy vậy, tâm của tôi chưa được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có, không chấp thủ. Này hiền giả Anuruddha, hiền giả suy nghĩ như sau. Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, tôi có thể nhìn 1000 thế giới. Đây là kiêu mạn của hiền giả. Này hiền giả Anuruddha, nếu hiền giả suy nghĩ như sau. Phấn chấn là tinh tấn của tôi, không có thụ động. Niệm được an trú, không có thất niệm. Tâm được kinh an, không có cuồng nhiệt. Tâm được định tĩnh nhất tâm. Đây là trạo cử của hiền giả. Này hiền giả Anuruddha, hiền giả suy nghĩ như sau. Tuy vậy, tâm của tôi chưa được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có, không chấp thủ. Đây là hối quá của hiền giả. Lành thay, nếu tôn giả Anuruddha đoạn trừ ba pháp này, không tắc ý ba pháp này, hãy chú tâm vào giới bất tử. Rồi tôn giả Anuruddha, sau một thời gian, sau khi đoạn trừ ba pháp này, sau khi không tắc ý ba pháp này, chú tâm vào giới bất tử. Rồi tôn giả Anuruddha sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu đạt được mục đích mà một tiện nam tử trơn tránh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chính là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, sau khi chứng ngộ chứng đạt, vị ấy an trú, vị ấy chứng chi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Tôn giả Anuruddha trở thành một vị A-la-hán nữa. 9 La Mã. Kinh Che Giấu Patichana Sutta. 132. Này các tỷ kheo, có ba pháp này được che giấu khi thực hành, không có hiển lộ. Thế nào là ba? Sở hành của nữ nhân, này các tỷ kheo, được che giấu khi thực hành, không có hiển lộ. Chú thuật Manta của các bà La Môn, này các tỷ kheo, được che giấu khi thực hành, không có hiển lộ. Tà kiến, Này các tỷ kheo, được che giấu khi thực hành, không có hiển lộ. Ba pháp này, này các tỷ kheo, được che giấu khi thực hành, không có hiển lộ. Này các tỷ kheo, ba pháp này chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. Vành tròn của mặt trăng, này các tỷ kheo, chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. Vành tròn của mặt trời, này các tỷ kheo, chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. Pháp và luật được Thế Tôn tuyên thuyết, này các tỷ kheo, chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. Ba pháp này chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. 15 mã kinh khắc chữ Lê Kha Sutta. 133. Này các tỷ kheo, ba hạng người này có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người như chữ viết trên đá, hạng người như chữ viết trên đất, hạng người như chữ viết trên nước. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người như chữ viết trên đá? Ở đây, này các tỷ kheo, có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này tiếp tục lâu dài. Này các tỷ kheo, ví như chữ viết trên đá không bị gió hay nước tẩy xóa mau chóng, được tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này tiếp tục lâu dài. Này các tỷ kheo, đây được gọi là hạng người như chữ được viết trên đá. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người như chữ viết trên đất? Ở đây, này các tỷ kheo, có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này không có tiếp tục lâu dài. Này các tỷ kheo, ví như chữ viết trên đất bị gió hay nước tẩy xóa mau chóng, không có tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này không có tiếp tục lâu dài. Này các tỷ kheo, đây được gọi là hạng người như chữ được viết trên đất. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người như chữ viết trên nước? Ở đây, này các tỷ kheo, có người giàu có bị nói một cách kịch liệt, giàu có bị nói một cách ác độc, giàu có bị nói một cách thô lỗ. Tuy vậy, vẫn dễ dàng hòa hợp, thân thiện và hoan hỷ. Này các tỷ kheo, ví như chữ viết trên nước được mau chóng biến mất, không có tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có người giàu có bị nói một cách kịch liệt, giàu có bị nói một cách ác độc, giàu có bị nói một cách thô lỗ. Tuy vậy, vẫn dễ dàng hòa hợp, thân thiện và hoan hỷ. Này các tỷ kheo, đây được gọi là hạng người như chữ được viết trên nước. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời.